18y.net giới thiệu câu chuyện Chuyện tình quán cà phê phần 4. Phần 4 cuối cùng cũng tới ngày chủ nhật. Mọi người có mặt tại đầm sen nước lúc 8 rưỡi sáng. Hai thằng Ôn Dịch rất bát nháo, cười nói vớ vẩn suốt. Có hai người mới gặp lần đầu là hai đứa làm ca sáng, cả hai đều là nữ hết, cũng xinh nhưng không bằng chị L và con Lacoste. Rồi mọi người vào cổng gửi đồ. Hai con ca sáng mặc bikini, con Lacoste thì áo thun trắng với quần ngắn, chị L mặc bikini, phải nói chị L là nổi bật nhất luôn. Hai thằng Ôn Dịch thì mặc quần đùi cởi trần, em thì vì có xăm mình nên mặc áo thun đen với quần đùi để che mắt công bị xếp kỳ thị. Không biết chị L mặc bikini để quyến rũ em hay không, nhưng chị đã thành công rồi đó. Body phải nói là chuẩn không cần chỉnh, da trắng, mịn màng nhìn mà muốn cắn cho phát. Vòng ngực thì thua con Lacoste chút. Em thề với mấy bác em nói mọi người chị L có con rồi thì đố ai tin. Nhìn cứ như tin gơ ấy. Mọi người cùng nhau đi hồ tạo sóng chơi. Hai thằng Ôn kia cứ dìm nước chị L rồi chuyển sang dìm con Lacoste. Em đang ngồi phao thì chúng nó lật phao em rồi nhấn nước. Hai thằng danh ấy sức bóc chẳng bằng ai nên bị em dìm lại một lúc. Hai thằng sặc bãi cả nước ra. Một hồi sau em thấy con Lacoste nó cứ ngồi dưới nước thò cái đầu lên mãi. Em tới díu nó dậy đi chỗ khác chơi thì nó không chịu. Em cũng chả hiểu nó bị gì. Em bực quá ẵm nó lên luôn. Nó vùng vẫy đòi xuống. Em đặt nó xuống thì đã hiểu ra vấn đề. Nó đi bơi mà mặc áo trắng, nước dính vào thấy hết cả bên trong. Hôm đó nó mặc áo lót màu hồng, cái áo thun ướt dính sát vào lộ hai trái bưởi năm do ra làm em cũng rộn ràng thay. Em thấy thế liền cởi áo em cho nó mặc. Áo em màu đen che được 100%, lúc này là lúc nở mũi nhất của em mấy bác ạ. Bình sinh em ngực nở 6 múi, body nói thiệt là kha khá, em tự hào lắm. Hai thằng Ôn kia trầm trồ nhìn em dữ lắm. Con gái đi ngang qua cũng nhìn em chằm chằm. Hai đứa ca sáng còn kêu em lại chụp ảnh với chúng nó nữa. Thôi khoe thế đủ rồi. Tới trưa mọi người tập trung lại ăn cơm. Ai cũng đói dã ruột. Ăn lấy ăn để vui lắm. Ăn xong thì anh ca gọi mọi người ra chụp hình. Hai thằng Ôn chụp chung với chị L lia lịa. Chụp với em nữa. Nói chung hai thằng ấy tấm nào cũng có mặt. Đoạn rồi em thấy Lacoste ngồi tự kỷ một mình. Em đến ẵm nó lên rồi anh ca chụp cho một tấm đẹp hết chỗ chê. Chị L chụp xong với hai thằng kia thì níu tay em lại chụp một tấm hai người. Em thì vẫn còn hơi ngại chị. Đoạn rồi mọi người cùng đi dòng sông lười lần cuối trước khi về. Một ngày đi chơi khá vui, ai cũng mệt lã. Về đến nhà vào phòng ngủ, em lại bị hình ảnh chị L mặc bikini ám ảnh. Thế là khăn giấy, gel bôi trơn chuẩn bị sẵn ra đấy. Thời gian trôi dần, sáng dậy tập thể dục, đi học, trưa về nghỉ, chiều đi làm, tối đi về. Một vòng tuần hoàn cứ xoay mãi, em cũng trở thành xe ôm cho con bé Lacoste luôn. Vui thì 8 giờ tối em chở nó về trước, buồn thì 10 giờ nó về với em. Trong thời gian qua ngày nào cũng gặp chị L ở quán. Em ngày một dạo dực nhưng dáng kiềm chế rồi tối, về xử một mình. Em với chị L dần dần cũng nói chuyện lại bình thường, không còn ngượng ngùng như trước nữa. Hôm đó là ngày 12 tháng 9 năm 2011. Em rất tâm lý, em biết hôm ấy ắt hẳn là sinh nhật Lacoste, mặc dù vẫn băn khoăn 4 số 1209 là nó ghi theo ngày tháng của bên mình hay bên Mỹ, nếu bên Mỹ sẽ là ngày 9 tháng 12. Em đoán liều là 12 tháng 9 rồi. Sau khi đi học về, em ghé tiệm thú bông trên đường CMT8 mua một con gấu nhỏ rồi nhờ người ta gói quà cho vào hộp đàng hoàng. 1 giờ 15 chiều, như thường lệ, Em đến đón Lacoste đi làm, con chó mập dường như đã quen em, nó không sủa nữa. Lacoste vừa ra khỏi cổng thì em đưa ngay hộp quà cho nó nhằm tạo bất ngờ, sinh nhật vui vẻ. Nó ngơ ngác nhìn em, các bác ạ, trông buồn cười lắm. Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em? Thì hôm nọ em cho anh nick chat, anh thấy 4 số cuối là 1209 nên đoán đại là ngày sinh của em đó mà. Đoạn rồi em trao quà cho nó, nó cầm một hồi thì rưng rưng nước mắt. Mấy bác ở, cảm ơn anh, không có gì, để em vô cất rồi ra liền. Nó chạy một mạch vào trong nhà. Em không nghĩ nó lại xúc động đến vậy, nó sống nội tâm, chắc cũng ít bè bạn mà nhớ tới sinh nhật, tội nghiệp. Một lúc sau nó chạy ra, mắt nó lấm lem như vừa mới lau nước mắt xong, nó chẳng nói gì. Leo lên xe luôn, đoạn rồi cả hai tới quán, rồi bắt tay vào làm việc, làm hùng hục cho tới khoảng 6 giờ kém thì quán vắng khách. Hai thằng lựu đạn như thường lệ đi về lúc 6 giờ. Em hỏi con Lacoste, hôm nay mấy giờ em về? Nó suy nghĩ một hồi, hôm nay bài tập nhiều lắm, 8 giờ em về. Cái laptop của em từ cái ngày bị chị L cưỡng hôn, lúc chạy về trời mưa không để ý làm ướt hư mẹ cái máy. Nên gần đây mỗi khi muốn lên mạng thì em hay mượn laptop của chị L. Lúc này chị L đang ngồi làm sổ sách, laptop để không, em liền đến hỏi mượn, chị cho phép rồi em ngồi vào chơi. Thì cũng vào ba cái trang báo để đọc rồi lướt chuyên sex TV, đọc chuyện sex đang lướt ngon thì chị dặn em đừng có dỗ ổ e của chị nha em. Chẳng biết chị muốn em vào hay không mà nói như thế, kiểu như dẫn đường cho em vào đấy chứ. Tò mò, đợi chị bận rộn thì em len vào xem có gì ngoài các thư mục như program file, hóa đơn, v.v. Ra thì em đặc biệt chú ý tới một thư mục được đặt tên là một. Em click vào thử thì bỏng cả mắt, hình chị tự sướng của chị đủ mọi tư thế. Em liếc nhìn chị thì vẫn đang lu bu với đống giấy tờ nên coi tiếp, có cả hình chụp cận cảnh lồn chị nữa mấy bác ạ. Đoạn rồi em thấy ngày chụp trong file hình là ngày 10 tháng 9 năm 2011, cách đây 2 ngày. Quay lại với mấy tấm hình, nhìn mà nóng người luôn mấy bác ở. Em hơi ớn vì cảm thấy chị L hơi dâm, nhưng vì thế mà em mới bị kích thích. Đoạn rồi chị L đi tới chỗ em mau tay tắt đi. Rồi bật cửa sổ Chrome lên vờ coi báo chị L và ngồi cạnh em, cho chị mượn máy chút nhé, nhanh lắm, máy của chị mà, chị cười, rồi vào xem ba cái hồ sơ gì ấy, lại cái mùi hương ấy, làm em sao xuyến. Hồi nữa chị tự cởi áo vest ngoài ra, bên trong mặc áo ba lỗ màu trắng bó sát, lúc cởi ra cũng có nghe mùi nữa các bác ở, mùi thơm hòa lẫn với mùi cơ thể chị. Cởi xong chị xem file hồ sơ tiếp, hình như chị đang quyến rũ em hay sao đó mấy bác ở, em thực sự chịu không nổi. Rồi chị quay lại bàn làm việc để mặc em với cái laptop. Em thì đang tự hỏi chị có còn muốn em hay không, những hành động vừa rồi là ý gì. Rồi khách khứa vào, em bắt tay vào làm việc, bây giờ đã là 7:30, em thật sự chịu hết nổi rồi mấy bác ở. Em dự định hôm nay sẽ cùng chị L tới bến luôn, hôm nay đúng là ngày tốt nhất, hôm nay chị L nhá hàng em, rồi con Lacoste sẽ về lúc 8 giờ, thời gian còn lại sẽ là của riêng em và chị L. Em chờ từng giây phút một, đúng 8 giờ, con Lacoste cũng thu dọn xong, em chở nó về nhà ngay và luôn. Trên đường về nó cảm ơn em mãi về món quà sinh nhật. Sau khi nó vào nhà, em phi hết tốc lực về quán cà phê đúng 8:20, quán chỉ có 2 người khách, chị L đang đứng xếp ly. Em đi tới quầy, tới gần chị L sau đó đứng đằng sau chị, từ từ vòng tay ôm eo chị. Thằng nhỏ của em lúc này đã nổi dậy khởi nghĩa, em cố tình cho nó chạm vào người chị. Chị L chỉ đứng yên, không làm gì cả. Cả hai hiểu ý, đợi khách về hết sẽ chiến sau. Lúc này em có thể cảm nhận được nhịp tim của em và của chị luôn đấy các bác ở. Và rồi, vị khách cuối cùng đã về, âm nhạc du dương, ánh đèn vàng lãng mạn, em trở lại quầy sau khi tính tiền. Hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, chị L đến bên em rồi cả hai trao hôn, càng ngày càng mạnh bạo, cả hai vừa hôn vừa đi thẳng vào toilet rồi đóng cửa lại, khóa chốt, và nhanh chóng cả hai tự lột sạch những thứ, chẳng dạo đầu dạo đít gì cả, em đút luôn vào lồn chị nắc tới bến, cả hai vả hết cả mồ hôi, đang đến lúc gây cấn thì bỗng có giọng từ bên ngoài vọng vào. Anh N ơi, chị L ơi, đó là giọng của con Lacoste WTF, nó làm gì ở đây? Nghe giọng con Lacoste sang sảng gọi, em với chị L sợ vãi cả ra, em thì thầm, hồi nãy chị có khóa cửa ngoài chưa? Chị quên, thật là lúc đó quên thật, khách vừa ra là em với chị đã tranh thủ rồi, thật là tai hại, con Lacoste nó tới đây làm gì, em đã chở nó về rồi cơ mà. Chưa kịp finish thì nó làm cho teo cả tờ rim lại, em với chị L đợi xem tình hình thế nào chứ chưa dám ra ngoài, bỗng nó vặn cửa toilet, em với chị L giật bắn người lên. Cũng may là lúc nãy có khóa lại nên không sao, anh N ở trong này hả, hay chị L, em lúng túng một hồi rồi đáp lại, ừ, anh đang đi vệ sinh, sao em lại ở đây, em để quên cuốn tập nên bắt xe ôm chạy lên lấy về học cho kịp, sao không gọi anh lấy cho, thôi, mắc công anh, tình hình có vẻ ổn, anh ơi, chị L đâu rồi, trên quán không có ai coi hết. Lúc anh vô đây chị còn ở ngoài mà, chắc đi mua gì ăn rồi đấy, em lên nhà trên canh quán giùm anh ra liền, em với chị L ở trong nhẹ nhàng mặc đồ lại đàng hoàng, để em lên em khom xuống nhìn qua cái khe cửa để chắc chắn nó đã lên nhà trên rồi mới dám mở cửa ra, em mở thật khẽ rồi đi ra một mình, để chị L núp ở trong, em lên nhà. Nó thấy em thì liền đi xuống nhà vệ sinh, em vội níu nó lại, em đi đâu vậy, em đi vệ sinh, em lúng túng, hồi nãy anh đi vệ sinh, mà cái cần gạt nó hư rồi, không dội cầu được, còn y nguyên ở trong, em đừng có vô, 9 giờ 15 rồi, em về học bài đi, anh coi quán được rồi, đoạn rồi em dẫn con bé ra đầu hẻm bắt xe ôm rồi trả tiền giùm nó luôn, xong xuôi em trở về quán. Chị L đương thu dọn quán, em đến phụ chị, được một hồi thì cả hai đóng cửa thật kỹ, kéo màn lại hết rồi tiếp tục đắm chìm trong hoang dại trên chiếc ghế sofa dài của quán. Các bác không tưởng tượng nổi độ dâm của chị L như thế nào đâu, mình thuộc loại to khỏe mà bị chị hút hết sinh khí luôn, khoảng 10 giờ 30 cả hai mới bắt đầu về. Đêm đó mũi em cứ thoảng thoảng mùi hương trên cơ thể chị, em nhớ rõ từng mùi trên từng bộ phận, em cảm thấy có lỗi với gia đình chị. Nhưng rồi tự an ủi mình bằng cái lý thuyết là chị L và em cũng là vì sinh lý thôi, em nhắm mặt lại, tưởng tượng đến chị L rồi ngủ thiếp đi.